Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Ngày 28 tháng 5 năm 2011, tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 2. Trước khi chúng ta đi vào 360 câu này, đầu tiên hãy xem lời tựa mà sư trưởng đã viết cho bộ sách này. Chúng ta hiện nay là mang một sứ mạng đối với dân tộc, với thế giới. Lấy cái chí nguyện như vậy để học những giáo huấn này. Kỳ thực, một người học kinh điển, tiếp thu sâu cạn, độ sâu độ rộng, tỷ lệ thuận với chí hướng của họ. Họ không có chí hướng gì, vừa nghe xong một câu chuyện thì quên rồi, không tiếp nhận được gì. Dễ như là mang thiên hạ ở trong lòng, câu câu đều sẽ in ở trong lòng mà không quên mất, gọi là một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Phần lời tựa vừa mới bắt đầu nói, Quần Thư Trị Yếu, Thị Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, Ư Trinh Quán Sơ Niên Hạ Lệnh Biên Tập. Chữ Trinh Quán này là niên hiệu của Hoàng đế Thái Tông, do Hoàng đế đã hạ lệnh biên soạn ra, nhất định là nhận được sự xem trọng của đại thần, thậm chí là nhân dân cả nước. Thái Tông Thập Lục Tuế Tùy Phụ Tổng Quân, khi còn rất trẻ thì đã đi theo cha khởi nghĩa vào thời đại khi đó. Khởi nghĩa bình định động loạn đích xã hội. Giả lại sự động loạn này tương đối dài, kéo dài từ những năm cuối triều Hán, Ngụy Tấn Nam Bắc đến triều nhà Tùy. Việc động loạn này tương đương thời gian 100-200 năm. Thời gian của những triều đại này đều rất ngắn. Chúng ta có thể tưởng tượng được, trong 1-2 năm này, con người cũng đã lưu lạc rời đây mây đó. Lão Ma Tánh thì vô cùng khốn khổ. Nhung Mã Không Tổng Thập Dư Điên đánh nhau kéo dài hơn 17 năm, cuối cùng thiên hạ đã được định, xây dựng triều Đường. Cho nên Thái Tông là nhị thập thất tuế, tức đế vị hậu. 27 tuổi thì đăng cơ, tiếp đến Yển Vũ Tu Văn. Yển Vũ chính là đánh nhau nhiều năm như vậy. Từ sau thời Mạc Hán thì cả xã hội đều rối loạn bất an, là ba tánh nhất định vô cùng căm ghét những chiến tranh loạn lạc này, không còn dễ dàng gây nên động loạn nữa. Tu Văn là xem trọng việc dạy văn, chế lễ tác nhạc, giáo hóa lão Bá Tánh. Kỳ thực lão Bá Tánh hiểu được đạo lý làm người thì họ sẽ biết tu thân tề gia, biết xem trọng sự tu dưỡng. Mỗi một người có tu dưỡng, mỗi một gia đình để biết phải chăm lo như thế nào. để gia đình được an định, xã hội cũng được an định. Cho nên yển vũ tu văn cũng có nghĩa là cùng với lão ma tánh phục hồi và phát triển kinh tế. Trải qua những ngày tháng yên bình mà để dẫn dắt lão ma tánh, thì vua phải có trí huệ. Lão ma tánh đều theo cùng thiên tử, đều tuân theo sự lãnh đạo của đất nước. Cho nên đặc biệt lưu tâm ư trị bình chi đạo, hưu sanh dưỡng dân. Chữ trị bình chi đạo này chính là đạo lý trị quốc bình thiên hạ. Bởi vì hoàng đế Thái Tông khi còn trẻ đã đánh trận, cho nên đối với việc dùng giáo huấn thánh hiền để trị lý thiên hạ như thế nào, sự tích lũy của ông là tương đối chưa đủ. Cho nên sau khi ông đăng cơ chưa được bao lâu thì hạ lệnh biên soạn. Từ trong số lượng lớn sách rút kết ra tinh hoa về tề gia trị quốc bình thiên hạ, có thể nhìn thấy được tấm lòng yêu dân này của hoàng đế Thái Tông. Hy vọng mau mau khiến cho lão Mã Tánh được sống ngày tháng tốt lành. Tiếp đến cũng là một người tự biết mình, tự mình biết rõ khuyết điểm của mình. Điểm này thật không dễ dàng. Chúng ta xem trong lịch sử mấy nghìn năm, rất nhiều nhà lãnh đạo, rất nhiều vua chúa làm được một hai việc tốt thì tự cho mình rất giỏi rồi, liền ngạo mạn, cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả những cổ thánh tiên vương ngày trước. Rốt cuộc thì những quốc gia như vậy đều suy bại, thậm chí diệt vong. Bạn xem Tùy Giang Đế triều nhà Tùy, ông cảm thấy mình chính là người đã chấm dứt được sự phân tách của Ngụy Tấn Nam Bắc triều, tự đánh giá mình quá cao. Sau đó thì những người cấp dưới đều khuyên không được, sau đó nghe lời Sàm Tấu nên đã truất ngôi thái tử, thay đổi sang một người con khác là Tùy Dạng Đế, thế là sụp đổ. Cho nên ngạo bất khả trưởng, ngạo mạn vừa khởi, điềm xấu đã lộ ra. Cho nên người có khả năng tự biết mình, đây là chỗ đáng quý của Thái Tông hoàng đế. Chúng ta xem đến đoạn thứ hai nói: Thái Tông anh võ thiện biện, võ công cao cường, suy nghĩ cũng rất nhanh lẹ, rất biết phán đoán, cầm quân đánh giặc, đối diện với tình huống thiên biến vạn hóa đều đưa ra những quyết sách nhìn xa trông rộng. Di Hận Tạo Niên Tùng Quân, tự mình cảm thấy đọc sách học hành chưa đủ, cho nên ông cảm thấy rất nuối tiếc. Dám ư tiền tùy diệt vong chi thất, thâm tri sáng nghiệp bất dị thủ thành duy gian. Đích thực là triều Tùy hơn 30 năm thì diệt vong, cũng là rất ngắn ngủi. Người xưa họ đặc biệt xem trọng lịch sử, bởi vì lịch sử cũng giống như một tấm gương vậy. Xem quá khứ có thể đoán biết được tương lai, để có thể không dẫm lên vết xe đổ. Như triều Chu, trước họ là triều Ân triều Thương, cho nên ân giám bất diễn. Kinh nghiệm của triều Thương, kinh nghiệm đau thương đó cách chúng ta có xa hay không? Chúng ta nên lấy đó làm gương, không thể lơ là thêm nữa, không thể tiếp tục phạm phải một vấn đề như vậy. sâu sắc mà thể hội được. Việc sáng nghiệp là không dễ dàng, giữ gìn thì càng gian nan hơn. Chúng ta trước đây đã cùng nhau học tập qua Giáng Thái Tông Thập Tứ Sớ. Trong đó có nhắc đến có thể giữ gìn được sự nghiệp lâu dài thì không nhiều. Vì sao vậy? Vì hưởng phước trong việc giữ vững thành tựu. Con người hễ mà hưởng phước thì cái tâm thái này đã sai rồi, nếp sống của cả xã hội sẽ khác đi. Trong Thập Tứ Sớ có nói đến kiệt thành tắc hồ diệt di nhất thể. Khi sáng nghiệp thì mọi người đồng tâm đồng lực, vì nước vì dân, ngay cả không cùng chủng tộc cũng có thể đoàn kết lại với nhau. Ngạo vật tắc cốt nhục di hành lộ, vừa lên nắm quyền thì liền hưởng phước, tâm ngạo mạn đã nổi lên, không tôn trọng đại thần, nô dịch bá tánh, sau cùng ngay cả cốt nhục chí thân cũng xem như người xa lạ. Cho nên thủ thành duy nan, việc khó khăn nhất chính là giữ lấy được đức hạnh của một người lãnh đạo. Thuận cảnh thì khó tu hơn là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là rèn luyện cho con người, thuận cảnh là đào thải con người. Không có cảnh giác một cách cao độ thì rất khó mà không bị biến chất khi ở trong quyền quý. Cho nên chúng ta thấy trong Hiếu Kinh Chư Hậu Chương nói là chiến chiến căng căng, nô lâm thâm uyên như lử bạc băng. Tại vị kỳ gian, cổ lịch quần thần tiến gián, chủ động dẫn dắt, khích lệ quần thần khuyên can họ. Đây là một người làm vua có một tấm lòng rất hiếm có thể tiếp nhận lời khuyên, thậm chí là có thể cầu lời khuyên, yêu cầu đại thần khuyên can. Đương nhiên khi chúng ta nói đến khí phách của Đường Thái Tông, chúng ta ở tại gia đình, trong đoàn thể, thân là một người lãnh đạo thì cũng phải học theo hiện tại. Cổ lịch quần thần kiến gián mà còn phê bình kỳ quyết sách quá thất, đến những chỗ không thỏa đáng, chỗ sai lầm mà chỉ ra. Vì sao vậy? Một cái quyết sách sai lầm ảnh hưởng đến nghìn nghìn vạn vạn lão bá tánh, thiên tử là đại diện cho ông trời thương yêu con dân, thì làm sao nhẫn tâm bởi vì sai sót của chính mình mà để cho nhân dân chịu khổ? Cho nên giữ gìn cái đã có thật là không dễ. Không chỉ mong muốn quần thần cho ông lời khuyên giáng, cũng mong muốn từ cổ thánh tiên dương, từ trong lịch sử đạt được sự giáo huấn quý báu để nhắc nhở chính mình. Cho nên việc tiếp nhận lời khuyên giáng này, không những tiếp nhận lời của đại thần khi đó, mà cũng tiếp nhận lời của cổ thánh tiên dương và cả lịch đại trung thần đã để lại những lời giáo huấn, những tấm gương ấy để thúc giục chính mình. Việc này rất đáng quý. Lệnh giáng quan ngụy chủy, cập ngu thế nam đẳng, chỉnh lý lịch đại đế dương trị quốc tư chính sử liệu, Hiệt Thủ Lục Kinh Tứ Sử, Chư Tử Bách Gia Trung, Hữu Quan Tu Thân Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ Chi Tinh Yếu, Hội Biên Thành Thư. Vì vậy nội dung của đó bao hàm Lục Kinh, Tứ Sử, Bách Gia Chư Tử. Tứ sử này đương nhiên là sử ký. Sử ký cũng là ghi chép lại từ hoàng đế mãi cho đến triều Hán. Lịch sử lâu dài như vậy, sử ký Hán thư, Hậu Hán thư, Tam Quốc Chí, những sử ký này và cả Bách Gia Chư Tử, đặc biệt là Bách Gia Trang Minh trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, đã lưu lại di sản văn hóa vô cùng quý báu. Từ trong kinh Sử Tử chọn ra những tinh yếu tương ứng với tu thân Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ, đem nó biên soạn thành sách. Thượng Thủy Ngũ Đế, trong lịch sử này từ Ngũ Đế bắt đầu, Hạ Ngật Tấn Đại, trong mấy nghìn năm lịch sử, Tự Nhất Vạn Tứ Thiên Đa Bộ Bát Vạn, Cửu Thiên Đa Quyển Cổ Tịch Trung, Bát Thái Điển Tịch Lục Thập Ngũ Chủng, Cộng Ngũ Thập Dư Vạn Ngôn. Chúng ta xem đến chỗ này, thật sự là trước khi đọc Quần Thư Trị Yếu, phải cùng tất cả kinh Sử Tử, những thánh hiền nhân này, đảnh lễ họ tam bái, và cũng đảnh lễ tam bái đối với những đại thần đã biên soạn ra Quần Thư Trị Yếu, bao gồm cả việc cảm tạ đối với Thái Tông Hoàng Đế, Thành Tất Linh mỗi ngày cung kính lễ bái những thánh nhân này, thì rõ ràng là họ sẽ bảo hộ cho bạn, đặc biệt là có thể tương ứng với những giáo huấn này. Mọi người suy nghĩ thử xem, hơn 1.400 quyển sách để ở trước mặt chúng ta, thì chắc là không biết nên xem từ quyển nào trước. Do là trình độ của chúng ta chỉ xem thôi đã khó khăn rồi, mà chọn từ trong 89.000 quyển sách, 65 bộ sách ra 50 cuốn, 500.000 từ, đều là người có học vấn nhất của thời đó cùng đến để lựa chọn ra. Cho nên tùy vào sự thâm nhập của chúng ta với Quần Thư Trị Yếu, thật sự là bội phục năm dốc sát đất đối với những vị đại thần này. Đoạn phía sau nói đến thư thành, nghĩa là sách này đã được biên soạn thành rồi. Như Ngụy Chủy Ư Tự Văn Trung Sở Thuyết, Quần Thư Trị Yếu này khi đó biên soạn xong thì lời tựa là do Ngụy Chủy đại nhân viết ra. Chút nữa đây chúng ta cũng sẽ cùng nhau học tập về đoạn lời tựa này của ông. Trong đoạn văn đó ông nói: Thực vi nhất bộ, dụng chi đương kim, túc dĩ giám lãm tiền cổ, truyền chi lai diệp, khả dĩ di quyết tôn mưu, đích thị thế bảo điển. Ngụy đại nhân đã nói bộ sách này thực tại mà nói là dùng cho xã hội thời điểm đó có thể là giám lãm tiền cổ, chính là có thể dùng những kinh nghiệm trí huệ của người xưa để mà chăm lo cho cuộc đời chính mình. Đặc biệt họ là những người làm về chính trị, có thể giảm thiểu được việc phải đi những con đường vòng, có thể có được vô cùng nhiều tấm gương để noi theo, có thể nắm được những trí huệ chính trị từ thời Ngũ Đế đến đời nhà Tấn, mà truyền chi lai diệp, nghĩa là truyền đến đời hậu thế, là có thể di quyết tôn mưu. Chữ di này có nghĩa là để lại, truyền lại, có thể ân trạch cho đời sau. Chữ tôn mưu này chính là con cháu đời sau có thể chăm lo tốt cho nhân sinh hạnh phúc của mình. Mưu ở đây chính là làm sao để mưu cầu cuộc sống hạnh phúc cho chúng. Bởi vì trong bộ sách này đều là học vấn về tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đối với việc đời sau chúng chăm lo gia đình của mình, thậm chí là có cơ hội để bước ra mưu cầu hạnh phúc lợi ích cho nhân dân, đều có thể dựa vào bộ sách này mà có được khải thị quý báu. Cho nên đích thực là một bảo điển trị thế, xem quá khứ biết vị lai. Thái Tông hỷ kỳ quảng bác nhi thiết yếu, Thái Tông Hoàng đế vô cùng yêu thích. Nó hàm chứa những đạo đức học vấn rất quảng bác, giả lại điều được lựa chọn ra đều là bộ phận vô cùng tinh túy thiết yếu. Việc này nếu như chưa thật sự đọc thông những giáo huấn của kinh Sử Tử thì cũng rất khó có thể lựa chọn ra được tinh túy và chuẩn xác. Mà Thái Tông Hoàng đế nhật nhật thủ bất thích quyển, mỗi ngày hễ có thời gian là tranh thủ dở ra xem, mong muốn bản thân sớm ngày có được trí huệ để chăm lo cho chính trị, thì lão Ma Tánh sẽ sớm ngày được lợi ích. Chúng ta nhìn thấy Thái Tông Hoàng đế học tập không quản gian lao như vậy, đều là bởi vì ông có một động lực căn bản, chính là yêu thương nhân dân. Vì hiện tại quyền thư trị yếu cũng đã đến được tay của chúng ta rồi, vì thì chúng ta ngày ngày tay không rời sách có được hay không? Thâm nhập quyền thư trị yếu, mọi người cười là có ý gì vậy? Nếu như không thể thì chính là lòng từ bi không đủ. Bạn không có sứ mệnh cảm được ngày nào hay ngày đó, cho nên chúng ta bình tĩnh mà quan sát. Một người ở tại thời điểm nào đó thì trưởng thành nhanh nhất, chính là lúc người đó có sứ mệnh cảm. Rất nhiều phụ nữ trẻ tuổi sinh con, không có ai dạy họ đi mua sách, họ đi mua một đống sách học dạy con đem về ra sức xem, sợ dạy sai con. Đây là tình yêu của người mẹ, hễ có lòng yêu thương thì họ sẽ có động lực dồi dào. Đến trường dạy học, ai là người đốc thúc thầy cô dụng công đọc sách? Đều là phải tự mình chủ động. Không chỉ là học tập trên sách vở, mà còn học tập kinh nghiệm của những người dạy học đi trước. Chúng tôi nhìn thấy những giáo viên trẻ trong trường học đều có chủ động tích cực như vậy. Khi nói chuyện với họ, sợ dạy sai cho học trò, sợ làm lỡ cơ hội người khác, họ sớm ngày kế thừa, được kinh nghiệm thì học sinh sẽ sớm ngày được lợi ích. Cho nên từ bi nhi bổn, động lực ở từ bi, phương tiện nhi môn, phải lợi ích cho tha nhân, đặt mình vào người khác, thiện xảo phương tiện. Thái Tông Hoàng Đế tiếp nhận những trí huệ trong các kinh điển này của cổ thánh Tiên Dương, ông cũng phải tùy theo tình hình mà vận dụng vào. Cho nên Thái Tông Hoàng Đế nói đến viết xứ ngã kê cổ lâm sự bất dụ giả, khanh đẳng lực giả. Thái Tông đã nói chữ kê này có nghĩa là khảo sát. Ông mỗi lần đối diện với sự việc đều có thể dựa vào kinh nghiệm trí huệ trong mấy nghìn năm lịch sử để mà phán đoán, để đưa ra quyết sách. Ông sẽ không bị mê hoặc, ông cũng ứng đối được chắc chắn. Bạn xem chúng ta hiện tại, đừng nói đến trị quốc, bản thân mỗi ngày đối nhân xử thế cũng không biết phải dùng lời lẽ như thế nào để nói. Ngay cả ứng đối tiến thoái có lúc cũng không biết gì. Nguyên nhân là gì? Chúng ta đã đọc lịch sử quá ít. Đọc lịch sử trưởng dưỡng kiến thức, đọc kinh điển thì mới có thể quán thông nghĩa lý. Không chỉ phải hiểu nghĩa lý mà còn phải tăng trưởng kiến thức. Cho nên nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Trong cuộc đời này của chúng ta, có bao nhiêu lần đến xin cha mẹ chỉ dạy kinh nghiệm làm người. Bản thân đến đơn vị công ty đã từng bao nhiêu lần chủ động học tập kinh nghiệm cuộc đời với chủ quản. Bản thân có bao nhiêu lần chủ động trong lịch sử văn hóa dân tộc đúc kết ra được kinh nghiệm. Hiếu học cận hồ tri, không chủ động cầu học thì rất khó có trí huệ. Nó liền biến thành chỉ có thể mê hoặc mà không thể bất hoặc. Mọi người thật sự hạ công phu vào trong quần thư trị yếu, đảm bảo cũng sẽ giống như Thái Tông đã nói. Theo kinh nghiệm người xưa đối diện với sự việc thì không bị mê hoặc. Thái Tông nói câu nói này là tấm lòng biết ơn. Khanh đẳng lực giả, việc này rất đáng quý. Ông thân là hoàng đế thiên tử, vẫn có thể thời thời nhớ nghĩ đến ân đức của thần tử. Việc này thật sự không dễ dàng. Thường giữ cái tâm cảm ơn này. Đặc biệt là Thái Tông Hoàng Đế thường hay tán thán Ngụy Chủy đại nhân trước mặt các quần thần, cảm thấy Ngụy đại nhân giống như thầy của mình vậy. Mà cả quá trình trinh quán thịnh thế, ông đều quy về công lao từ sự khuyên giáng của Ngụy đại nhân. Cho nên tính cách nhân cách của Thái Tông Hoàng Đế thật vô cùng đáng kính, đáng yêu. Do thị nhi tri, trinh quán chi trị đích thái bình thịnh huống, thử thư cống hiến đại hỷ. Có thể thành tựu một cái thịnh thế là kết quả. Nguyên nhân là ở thiên tử có tư tưởng chính xác, có trí huệ về chính trị chính xác, từ trong bộ sách này thừa truyền lại. Thành vi tuồng chính giả, tất đọc chi bảo điển. Thực tại là người làm công việc chính trị nhất định phải đọc quyển bảo điển này. Lần này sư trưởng đúng lúc khi cùng với thủ tướng nhiệm kỳ trước của Malaysia là ông Mahathir gặp mặt, nói đến bộ sách quý này thì ông Mahathan liền nói, tôi cũng muốn học. Các vị xem, một vị trưởng giả 87 tuổi rồi mà còn hiếu học đến như vậy. Ông cũng hy vọng học được trí huệ về chính trị từ trong bộ sách này, để có thể làm lợi ích cho đất nước của chính mình. Tinh thần ham học này rất đáng để cho chúng ta noi theo. Cho nên sư trưởng cũng hy vọng chúng ta có thể đem quần thư trị yếu 360, quyển sách này dịch ra thành tiếng Anh, cung cấp cho những người làm chính trị ở các nước trên thế giới thâm nhập vào trí huệ chính trị này của người xưa, mà văn hóa truyền thống Trung Hoa không phải chỉ thuộc về người Trung Hoa. Tổ tiên và những thánh hiền nhân đời trước có tâm lòng rất rộng lớn, chúng là thuộc về cả nhân loại. Không chỉ là người làm chính trị mới cần phải đọc, mà cả những người làm cha mẹ cũng phải nên đọc, làm thầy cô cũng nên đọc, là lãnh đạo trong các đoàn thể công ty xí nghiệp cũng phải đọc bộ bảo điển này. Đây đều là học vấn về tu thân trì gia trị quốc bình thiên hạ. Mỗi quốc gia, một gia đình, mỗi một đoàn thể, nhỏ đến gia đình, lớn đến quốc gia thiên hạ đều cần thiết. Giả lại chúng ta phải hiểu được triều đường cách triều Hán mấy trăm năm lịch sử. Trước đó là trải qua sự động loạn của Ngụy Tấn Nam Bắc Triều và triều Đường. Trải qua 100-200 năm động loạn, chúng ta suy nghĩ một chút, phải cần đến bao nhiêu thời gian để thiên hạ được đại trị? Sự thật đã chứng minh thời gian trinh quán của Thái Tông Hoàng Đế chưa bao nhiêu năm mà cả đất nước đã liền được an định thịnh thế. Cho nên có thể hiểu được, chỉ cần làm tốt giáo dục, chỉ cần áp dụng đúng các chính sách chính trị này thì lòng dân sẽ tiếp nhận sự giáo hóa này rất nhanh, thiên hạ liền an định. Không cần phải tốn đến thời gian dài lâu. Cho nên đó là lý do vì sao những giáo huấn này là bảo vật. Nó có thể thay đổi vận mệnh con người rất nhanh, thay đổi vận mạng của quốc gia và đoàn thể. Trong Trung Dung có nói, nhân tồn chính cử, người có trí huệ nắm quyền, nếp sống của cả xã hội sẽ thay đổi rất nhanh. Giả lại đối diện với cái thời đại này, rất nhiều quốc gia đều là dân chủ chính trị. Người lãnh đạo là được bầu chọn ra, cho nên người dân tuyển cử cũng phải có năng lực phán đoán nhân tài như thế nào mới là một nhân vật chính trị tốt, mới có thể làm người lãnh đạo. Nếu lão bá tánh đều được học quần thư trị yếu thì họ sẽ biết phán đoán. Người lãnh đạo này vì nhậm chức thì đã dùng rất nhiều tiền, đặc biệt xem trọng việc hưởng thụ, xác định nhất định không phải là người tốt, lần sau sẽ không bầu người này nữa. Từ trong lịch sử mấy nghìn năm đã hiểu được đức hạnh quan trọng nhất phải là hiếu liêm, chọn hiếu liêm. Họ vì sao bỏ phiếu thì không phải là đi nghe người ứng cử mắng người, mà là đi điều tra xem người ứng cử này có hiếu thảo hay không, có liêm khiết hay không, vậy mới có thể chọn ra được người hay, mới có thể làm tốt công tác chính trị. Di chính tại nhân. Cho nên quốc gia dân chủ thì là bá tánh cũng cần phải đọc quyển sách này. Nếu không thì chọn sai người, thì mỗi người đều phải gánh chịu trách nhiệm nhân quả. Người là do chúng ta chọn ra cơ mà, vậy thì có gì để quán trách? Con người không có sức phán đoán, không chỉ hủy hoại cuộc đời chính mình mà có khi cũng hủy luôn tiền đồ của đất nước. Tiếp theo đoạn phía sau nói, nhiên nhân đương thời Trung Quốc điêu bản ấn loát thượng vị phát đạt, vẫn không phải là rất phát đạt, vẫn không phải là đang vận dụng một cách rất phổ biến. Thử thư chí tống sơ dĩ thất truyền, do lúc đó việc in ấn vẫn chưa phát triển, có thể lúc đó cũng chỉ có được vài bộ sách mà thôi. Kết quả là đến đầu thời Tống thì thất truyền. Người Nhật Bản thật không đơn giản, xem những thứ này như bảo bối, họ đã bảo tồn nó. Trong Tống sử diệt bất kiến, ký tải sở hành giả, Nhật Bổn kim trạch văn khố tạng hữu, liêm thương thời đại. Đây là mộ phủ cơ quan quân Việt Nhật Bản, một thời kỳ gọi là liêm thương thời đại. Nhật Bổn tăng nhân là người xuất gia của Nhật Bản, thủ tả quân thư trị yếu đích toàn vật. Những tăng nhân này thật không hề đơn giản, họ đã chép lại bằng tay. Có thể thấy bất luận là Trung Quốc hay là Nhật Bản, vào lúc đó người xuất gia trong nhà Phật đều có sự thâm nhập tương đối đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa, tương đối có tu dưỡng. Mà bộ sách này Bính Ư Thanh Càn Long Lục Thập Niên chính là vì sao khi Gia Khánh đăng cơ, do Nhật Nhân tống hồi Trung Quốc bổn thổ, mất rồi lại được. Thượng Hải Thương Vụ Ấn Thư Quán, Tứ Bộ Nghiệp, Sang Hòa, Đài Loan, Phân Biệt Dĩ Thử, Bản Vi Để Bổn Ảnh Ẩn xuất bản. Đây là sự việc của khoảng 80 năm về trước. Nhị Linh Nhất Linh Niên Tuế Mạc, sư phụ đề cập đến cái nhân duyên này chính là vào cuối năm 2010. Sư phụ hạnh đắc thử thư phản phục phiên duyệt, hoan hỷ vô lượng. Sư trưởng ngài cảm thấy sự việc này thật sự là bộ sách quý có thể cứu dân tộc, cứu thế giới, thâm khắc thể hội cổ thánh tiên hiền, chi văn hóa giáo dục, đích đăng di toàn thế giới, đới lai vĩnh hằng, chi an định hòa bình. Tối cực quan kiện giả, mấu chốt nằm ở đâu? Tức quốc nhân bổn thân, tất tu chân chánh nhận thức truyền thống văn hóa, đoạn nghi khởi tính. Ngài có sự nhận biết chính xác, ngài tin tưởng, ngài sẵn lòng thâm nhập kinh điển, tiến đến là áp dụng thực tiễn, giải hành tương ưng. Sau đó thì có thể không ngừng khế nhập cảnh giới của thánh hiền. Đầu tiên sự nghi hoặc có thể đoạn trừ. Thánh hiền truyền thống văn hóa thực vi nhất thiết chúng sanh tự tánh lưu lộ, siêu dược thời không, hổ cổ di tân. Thánh hiền để lại những văn hóa kinh điển này tuyệt nhiên không phải họ phát minh ra, cũng như Khổng Tử đã nói thuật nhi bất tác, họ đều là kế thừa từ cổ thánh tiên dương. Giả lại, họ đều là kế nhập tâm tánh, kế nhập minh đức. Đi theo tánh đức, xử sự, đối người, tiếp vật. Cho nên chúng ta học tập văn hóa truyền thống không phải là việc để cho thánh hiền nhân dắt mũi chúng ta đi. Chỉ cần chúng ta lão thực, mà y giáo phụng hành, bản thân chúng ta cũng có thể khế nhập minh đức. Vào lúc đó thì hiểu được là tùy thuận tánh đức của chính mình ở đối nhân xử thế, chứ không phải là để cho tổ tiên dắt mũi chúng ta. Bởi vì văn hóa truyền thống dẫn dắt chúng ta khế nhập cảnh giới chính là bổn thiện minh đức vốn có của mỗi người, là khôi phục minh đức của chúng ta. Cho nên những tánh đức này là chân lý siêu vượt thời gian không gian, nó là xưa nay không thay đổi. Chúng ta là kỳ thực có thể từ bát đức mà xem, từ ngũ luân mà xem, ngũ luân và bát đức này tuyệt đối sẽ không thay đổi theo thời gian. Nếu thay đổi thì sẽ loạn. Cho nên cái này không phải là do ai phát minh ra. Đây đều là học vấn tương ưng với tánh đức. Chúng ta xem hiếu đệ trung tính lễ nghĩa liêm sĩ, tất cả động loạn của xã hội và gia đình là bởi vì không phù hợp tám đức này. Chỉ cần phục hưng bát đức này lại thì sẽ quá giải hết những tai nạn của xã hội và gia đình. Mà chúng ta học tập như thế nào vậy? Sư trưởng đã nói, học tập quan kiện đoạn tại thành kính nhị tự, phải chân thành cung kính để mà học tập, để lĩnh hội những giáo huấn này. Cho nên một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Phía sau sư trưởng cũng có thể thêm vào là trăm phần thành kính được trăm phần lợi ích, nghìn lần thành kính được nghìn lần lợi ích, vạn lần thành kính được vạn lần lợi ích. Mọi người đừng cho là tôi nói nhiều. Không ai biết khi tôi đọc câu nói này, mọi người có ai cảm thấy cảnh giới của mình được nâng lên hay không? Dạng phần thành kính chúng ta có thể nâng lên được hay không? Thật sự mà nâng lên được, mỗi câu đều có chỗ tương ưng. Cho nên khúc lễ viết, khúc lễ mở đầu thì đã nói vô bất kính. Lúc nào cũng đều phải giữ gìn thái độ thành kính, đặc biệt là cầu học vấn. Vậy thì phải cung kính đối với thánh hiền, cung kính đối với kinh điển mà họ đã để lại. Sự cung kính này thực tiễn như thế nào? Có lý có sự. Đó chính là trong mỗi một chi tiết nhỏ trong cuộc sống đều nâng cao thái độ cung kính của chính mình. Tốt rồi, tiết học này chúng ta tạm thời chỉ giao lưu đến đây thôi. Tiết học tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học tập. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, Phước Tịnh cư sĩ, Mộ Tịnh cư sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.